Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Linh Sơn. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay vào buổi sáng ngày 24 tháng 4 năm Quý Tỵ, và chúng ta có cái duyên lành là ngày hôm nay thì chùa Linh Sơn tại Brisbane, Úc Châu, cộng đồng người Việt của chúng ta có tổ chức và buổi đón mừng đại lễ Phật Đản. Và quý vị biết là đại lễ Phật Đản của chúng ta đã tổ chức rất là hoành tráng ở tại Việt Nam cũng như là các nước Phật giáo trên toàn thế giới. Và quý vị biết rằng là Đức Phật chúng ta đản sanh cách đây là 2637 năm về trước, có nghĩa là lần năm nay là sinh nhật lần thứ 2637 của Đức Thích Ca Mâu Ni, nhưng mà chúng ta mới có tổ chức khoảng năm 1999 và tổ chức lớn là năm 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 tổ chức lớn, tức là 2005 hình như là tổ chức lớn nhất là ở tại Maha Cholongkorn của Thái Lan. Như vậy thì tại sao là Phật giáo đã tồn tại ở trên thế giới hơn 2000 năm mà mới có tổ chức có mấy năm nay quý vị? Là tại vì Phật giáo trên thế giới được Liên Hiệp Quốc công nhận chỉ năm 1951, cho đến năm 1999 đến 2005 thì mới được tổ chức lễ Phật Đản lần đầu tiên ở trên thế giới, gọi là lễ Vesak. Lễ Vesak là lễ tam hợp, tất nhiên là ba cái ngày trọng đại trong cuộc đời của Đức Phật: đản sanh, thành đạo và niết bàn. Đức Phật đản sanh vào ngày 15 tháng 4 năm 624 trước Công nguyên tại Lumpini thuộc thành Kartilaya, tức là Nepal bây giờ đó, và thành đạo vào ngày 8 tháng 12 năm ngày 30 tuổi ở dưới cội cây Bồ đề ở Rạch Ni Liên Thiền, và ngày niết bàn vào ngày 15 tháng 2 năm ngày 80 tuổi ở tại hai cái tàng cây long thọ, tức là cây Sala ở rừng Câu Thi Na, tiếng Phạn gọi là Kusinara. Như vậy thì ba cái ngày đó nó gần nhau nên ta chọn một cái ngày gọi là lễ Vesak, tức là lễ tam hợp. Và trên thế giới đã công nhận cái ngày Phật Đản là ngày rằm tháng 4, thay vì trước đó chúng ta đã làm ngày mùng 8 tháng 4, do tính lịch chạy giữa Trung Quốc và Ấn Độ nên mới có hai ngày như vậy. Và bây giờ trên thế giới ta đã thống nhất là vào ngày rằm tháng 4 sẽ tổ chức buổi lễ Phật Đản. Như vậy thì chúng ta thấy là ngày rằm tháng 4 tổ chức buổi lễ Phật Đản, như bữa nay mình 24 tháng 4 rồi, không có gì. Như vậy thì tại sao chúng ta lại tổ chức ngày 24? Như vậy chúng ta có cái tháng Phật Đản. Như vậy thì đối với Phật giáo Việt Nam của mình, quý vị, có hai cái lễ trọng đại. Một là lễ Phật Đản, hai là lễ Vu Lan. Thì hai lễ đó người ta làm lớn nhất, không có gì. Như vậy lễ Phật Đản thì thường là ngày mùng 8 và ngày 15 tháng 4. Nhưng mà nhiều chùa quá ai cũng tổ chức 18, mùng 8 và 15 hết á. Thì thứ nhất là quý thầy, quý cô không có đi được. Thứ hai là Phật tử chúng ta kẹt, không đi được. Tại vì nhiều chùa tổ chức cùng lúc, nha quý vị. Mà mình nói nôm na dân miền Tây gọi là đông ken. Nói nhiều ở miền Tây, nếu quý vị ai làm gì lúc người ta gọi là đông ken. Thì cái từ đông ken đó là từ Việt, nhằm khi quý vị xa xứ lâu rồi chúng ta nghe thấy nó lạ lạ phải không? Đông ken có nghĩa là mình làm lúc một à. Như vậy thì tổ chức ngày 15 với mùng 8 á, thì nó trùng nhau. Do đó mà có tổ chức cái tháng Phật Đản, nhằm khi mùng 1 tháng 4 cái người ta tổ chức kìa. Tổ chức lai rai mùng 2, mùng 3, mùng 4 chùa này, chùa khác để tạo điều kiện cho Phật tử đi. Và tạo điều kiện cho quý thầy, quý cô cũng rảnh thời gian mà có thể tham dự qua lại với nhau. Nên có tháng Phật Đản gọi là tháng 4. Chúng ta bây giờ mới ngày 24 thôi thì cũng chưa hết tháng 4, tức là chưa hết cái tháng Phật Đản. Như vậy thì chúng ta cũng mừng được Phật Đản là trong cái tháng Phật Đản. Như chúng ta biết là Đức Phật đản sanh vào ngày 15 tháng 4 năm 624 trước Công nguyên nha. Thầy thường thường thầy nói chuyện xong hỏi lại đó, hỏi lại có tặng quà đó. Nào quý vị. Như vậy thì là mình là người con Phật, mình phải biết những cái dự kiện, những cái dữ liệu lịch sử đối với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và quý vị thấy bây giờ mình mừng ngày Phật đản thấy nó rất là bình thường, rất là thông thường lắm. Tại năm nào mình cũng mừng chứ, mình thấy nó thông thường lắm. Nhưng mà xét về sự luân hồi của pháp giới đó quý vị, ngày lễ Phật đản nó trọng đại vô cùng vô tận đối với pháp giới chúng sanh. Quý vị biết nha, là trước khi mà Thái tử Siddhartha sanh ra tại thành Ca Tỳ La Vệ đó, tại đất nước Ấn Độ có 96 cái mối đạo theo cái tài liệu như Phật học phổ thông và một số tài liệu Phật giáo sử Ấn Độ vân vân. Có nơi nói 94 mối đạo, có nơi nói 96 cái mối đạo. Đó quý vị. Và chính là cái nền triết học minh triết ở tại đất nước Ấn Độ như vậy mà người ta vẫn không tìm ra được cái con đường để cho chúng sanh tận diệt đau khổ. Chúng sanh là trong này có 4 loài chúng sanh: loài thai sanh, loài thấp sanh, loài nõn sanh, loài quá sanh. Chúng sanh có 4 loài nha. Thai sanh tức là từ bào thai mẹ mình sanh ra, nõn sanh là nở ra từ trứng, nghe không quý vị? Thấp sanh là sanh từ ẩm thấp sanh lên, và hóa sanh là tự nhiên đủ áp sức nhiệt độ môi trường ta sanh ra nó có à. Nghe không quý vị? Ví dụ như là chư thần, ví dụ như chư thiên, ví dụ cảnh Tây Phương Cực Lạc, ví dụ như cõi ta bà mình mấy con mà thiêu thân nhỏ nhỏ rồi đó, không có con gì sanh ra hết á, tự nhiên sanh ra. Hoặc giả là mình đào trong lòng đất có quý vị mấy chục mét ở dưới đó, mình khoan lên mấy bữa nó có cỏ mọc. Như vậy là những cái đó nó không có cái hột cỏ, nó không có một cái giống, nhưng mà nó đủ áp sức nhiệt độ, đủ cái điều kiện để cho nó sanh ra, thì những cái loài đó gọi là loài hóa sanh. Như vậy là có 4 loài chúng sanh: thấp sanh, thai sanh, nõn sanh và quá sanh. Chia ra làm 2 cái thể của chúng sanh khác nhau, đó là thể hữu tình và thể vô tình. Cũng là chúng sanh, nhưng chúng sanh hữu tình, chúng sanh vô tình. Chúng sanh hữu tình tức là chúng sanh có cái tình trần. Tình trần là gì? Là nóng, giận, hờn, buồn, yêu, ghét, thương, tức là có cái thái độ trước những cái xung quanh mà diễn biến tâm lý của chúng sanh đó thì gọi là chúng sanh hữu tình. Còn chúng sanh vô tình đó quý vị, không biết buồn, không biết giận, biết hờn gì chứ, gọi là chúng sanh vô tình. Còn mà thường thường ta nói trong đời sống á quý vị, thầy ơi, chồng con ổng vô tình dữ lắm, cấp này ổng vô tình dữ lắm, ổng về ổng không ngó ngàng gì con chứ ổng vô tình lắm. Đó không phải là chúng sanh vô tình, mà là chúng sanh hữu tình. Nhưng mà vô tình có người một à, vô tình với vợ của mình thôi à, không có gì. Nhưng mà cái người này vẫn biết buồn, biết vui, biết hờn, biết giận, biết thương, biết ghét, thì đây vẫn là chúng sanh hữu tình, không có gì. Chỉ vô tình với vợ mình thôi à, nên không thể ghép vào chúng sanh vô tình được. Vô tình tức là không có tình trần, bất kỳ với ai cũng không có tình trần cả, không hờn, không giận, không buồn gì cả quý vị. Đó là chúng sanh vô tình. Còn cái người đó quý vị mà ta không khởi tâm trước hoàn cảnh, không hờn, không giận, không buồn trước tất cả hoàn cảnh, mà ta biết hết tất cả các hoàn cảnh mà không khởi tâm, đó là bậc trí tuệ nó khác rồi nha, chứ không phải là vô tình đâu. Mà ta thoát khỏi chúng sanh này, vượt qua khỏi chúng sanh bình thường trong 4 loài sanh mà biến thức thành trí, à quý vị, đó là một bậc xuất thế gian là khác. Trước tất cả cảnh trần, tâm mình không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Đó là một bậc trí giả, nghe không quý vị, là một bậc thánh nhân, nghe là khác. Như vậy thì người ta mới thấy là có 4 loài chúng sanh và có 6 nẻo sanh tử luân hồi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người, nghe không quý vị. Và tại đất nước Ấn Độ có 96 mối đạo, có tài liệu nói 94 mối đạo. Và tất cả các giáo chủ và những người tu theo mối đạo đó quý vị, chưa có bất kỳ một người nào có thể vượt khỏi cái sự đau khổ của thế gian này, nhất là tại đất nước Ấn Độ. Đất nước Ấn Độ đó, quý vị, người ta đau khổ vì cái hoàn cảnh bên ngoài và đau khổ vì cái tâm ở phía bên trong của người ta, lúc đó nó cao nhất trên tất cả các nước trên thế giới. Vào lúc đó hoàn cảnh bên ngoài tại đất nước Ấn Độ, cái thời tiết và cái khí hậu á, tức là ta gọi là weather, humid climate, nó khắc nghiệt lắm. Nó chia ra làm ba mùa: mùa nắng, mùa lạnh và mùa mưa. Mùa nắng không quý vị, tức là mùa nóng mùa hè đó, thì nó lên nhiệt độ, năm rồi lên nhiệt độ 51 độ C đó, nào quý vị thấy khủng khiếp không? Mình vô đó muốn thiêu luôn, vô đất nước Ấn Độ đó. Và cái mùa lạnh đó quý vị, âm độ C luôn, tức nghĩa là trừ độ âm luôn. Bữa đó có một thầy bạn đi qua đất nước Ấn Độ đi du học quý vị, sáng sớm mùa đông âm 2 độ C, có cái anh đó cầm gáo múc nước, múc tắm ở trần quý vị. Ôi trời trời, dân ở đây sao mày mình đồng da sắc, cái gì không biết nữa, cầm gáo múc nước đó có gì tắm nó âm 2 độ C, qua 3 bữa sau thấy đám ma không không có kiến thức đâu quý vị, tắm tính đâu nó bình thường, ai dè đâu bị cảm lạnh, cảm lạnh đi luôn. Nghe không quý vị thấy không, nó là cái mùa lạnh á, còn cái mùa mưa mà mưa gọi là mưa thúi đất luôn, có nghĩa là mưa liên tục ngập lụt hết tất cả các nơi. À, quý vị giống như mấy năm trước Brisbane mình bị ngập lụt lên luôn. Nghe như vậy thì quý vị thấy là về cái thời tiết khí hậu bên ngoài rất là khắc nghiệt, còn về cái xã hội Ấn Độ và hơn 2500 năm trước á, quý vị có một bộ lực gọi là Manu, một bộ lực Manu. Cái bộ lực Manu á là bộ lực đó là chia Ấn Độ ra làm 4 cái giai cấp. Nào cái gì? Giai cấp Bà La Môn là giai cấp tế lễ, thủ lễ các cái nghi lễ nghi thức. Giai cấp Sát Đế Lợi là giai cấp cầm quyền, có nghĩa là quân chủ, có nghĩa là tập trung vào quan và vua, vua và quan. Rồi giai cấp Vệ Xá là giai cấp thương buôn. Rồi giai cấp Thủ Đà La và Chiên Đà La cùng có một giai cấp gọi là giai cấp Hạ Tiện. Thủ Đà La là giai cấp nô lệ, còn giai cấp Chiên Đà La và giai cấp bần tiện nghèo hèn, quý vị chia là 4 giai cấp. Cái bộ lực Manu á là quy định rằng cái giai cấp nghèo hèn, giai cấp Thủ Đà La quý vị không được lại gần cái giai cấp cao quý, chỉ nhìn thôi móc mắt không phạm luật. Quý vị lại tới gần đánh chết không phạm. Quý vị nên không bao giờ dám nhìn mà không bao giờ dám lại gần. Quý vị thấy cái xã hội khắc nghiệt không? Thời tiết khắc nghiệt như vậy mà cái luật của lúc đó nó khắc nghiệt như vậy quý vị. Mà cái nền minh triết có 96 cái nền minh triết khác nhau ở tại đất nước Ấn Độ. Như vậy người ta không tu sao được. Quý vị bên ngoài đã khổ rồi, còn cái xã hội tại đất nước Ấn Độ nó hà khắc như vậy nữa quý vị. Mà tâm của chúng sanh thì người ta hướng tới sự minh triết. Do đó mà đất nước Ấn Độ đủ điều kiện để cho Đức Phật hạ phàm tại đất nước Ấn Độ. Nên Đức Phật nói trong kinh là Đức Phật đến nơi nào là nơi đó có đại sự nhân duyên với chúng sanh thì Đức Phật mới đến nơi đó. Do đó tại đất nước Ấn Độ vào 2537 năm về trước, tại đất nước Ấn Độ có đầy đủ nhân duyên để một Đức Phật hạ phàm ở tại đất nước Ấn Độ. Phải không quý vị? Thì trong lịch sử của Phật giáo, lúc đó là Bồ Tát Hộ Minh từ cung trời Đâu Sức. Quý vị biết là trời có 3 cảnh giới trời: trời dục giới, trời sắc giới và trời vô sắc giới. Trời dục có 6 cảnh giới trời khác nhau, và trời sắc thì có 7 cảnh giới, và trời vô sắc có 4 cảnh giới. Trong cảnh giới đó vô số những cõi khác nhau. Như vậy trời dục giới là trời thấp nhất của dục giới là trời Tứ Đại Thiên Vương. Trời thứ hai là trời Đao Lợi. Trời thứ ba là Dạ Ma. Thứ tư là Đâu Sức. Thứ năm là Quá Lạc. Thứ sáu là Tha Quá Tự Tại Thiên. Mỗi cảnh giới trời á quý vị, cái cung điện lâu đài á to nhỏ khác nhau, hào quang khác nhau, mùi thơm khác nhau, con người ta tướng to nhỏ khác nhau, lớn nhỏ khác nhau. Cõi trời Tứ Đại Thiên Vương tướng người ta mấy chục mét nào quý vị, còn tướng mình đây cao thấy 1m8, 1m9 là mình thấy hiu hiu gió thổi, phải không? Còn ở cảnh giới trời cao mấy chục mét, cảnh Tây Phương Cực Lạc ta cao mấy cây số mình có hình dung không, gọi là báo thân không quý vị, cao mấy chục cây số có phước báo người ta mới định hình nên cái thân tướng ở phía bên ngoài, thân người ta trong suốt à, và thời gian sống cũng khác nhau nữa. Trời Tứ Đại Thiên Vương á quý vị, người ta sống á một ngày một đêm trời Tứ Đại Thiên Vương bằng 50 năm ở thế gian mình, một ngày đêm của trời Đao Lợi bằng 100 năm, trời Mã Gia bằng 200 năm, Đâu Sức bằng 400 năm, Quá Lạc bằng 800 năm, Tha Quá Tự Tại Thiên trời của Ma Dương một ngày đêm bằng 1600 năm của thế gian mình. Thấy thế gian mình sống ngắn quá. Nên Đức Phật dạy là giống như điển chớp, giống như bọt bóng. Anh Tổ Sư Minh Đăng Quang nói là than ơi cái bọt trôi lăn, nhấp nhô mờ mịt khi thăng khi trầm. Là mình á, lúc thăng lên lúc trầm xuống quý vị, lúc làm có tiền nhiều rồi thăng lên không quý vị, rồi lúc thiếu nợ cái nó trầm xuống lúc làm giám đốc nó thăng lên, cái lúc làm giám suối nó trầm xuống, lúc lên voi nó thăng lên, lúc xuống chó nó trầm xuống không quý vị. Con đời con người ta chuyển động theo hình sin chỗ này nè, lúc lên lúc xuống không quý vị. Nên á lúc nào mà lên á quý vị, mà mình lên mặt với người ta cái bên mình nhắc lên mai mốt xuống chị Bảy. Không, đừng có lên quá xuống không được không, lúc lên lúc xuống mà mình có xuống quá quý vị, mình than á là có xuống gì chơi mai mốt lên nè. Ai mà giàu sang ba họ, ai khó ba đời quý vị, thấy không? Lúc con người ta có lúc xuống có lúc lên, mây có tụ có tán, người ta có lúc nhục lúc vinh quý vị. Đó mới gọi là đời thường chứ quý vị. Đời thường nó là vậy, mà đời thường đó chính là chữ vô thường. Đức Phật dạy sau này đó là vô thường đó, lúc dày lúc khác à quý vị, lúc có đóng tiền lúc tiền khâu trái túi có ai hiểu cho. Nhiều lúc lang thang với kẻ không nhà, đó là không có nhà để thuê luôn, quý vị thuê không có tiền thuê nhà luôn, và tiền cũng không có trong túi luôn, hiểu không? Lúc đó là đi gọi là ăn, không phải ăn mai mà tin giáo quyền, ăn mai luôn. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là trong cái pháp giới đó quý vị tồn tại nhiều cảnh sống khác nhau, và nó sai biệt nhiều cảnh giới khác nhau. Do đó con người ta, cái trí tuệ người ta không có rờ đụng được tất cả cảnh giới đâu quý vị. Mình đây có gì? Mình đây có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý thôi, biết sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp bên ngoài thôi. Còn ngoài các sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đó chúng ta không biết gì cả. Nên con người mình nó hạn chế về sự nhận thức dữ lắm. Nên Đức Phật gọi trong cái từ gọi là ô vợ vô in mệnh minh vô minh. Nó vì tặng vô là không, minh nó là sáng suốt, gọi là không sáng suốt. Người ta học tới tiến sĩ master không mà gọi không sáng suốt quý vị. Không sáng suốt đây có nghĩa là chúng ta bị hạn chế bởi các cái căn chúng ta tiếp xúc với trần cảnh phía bên ngoài. Chúng ta không hiểu hết những cái xung quanh mình. Quý vị nhìn thấy người đối diện với mình có hiểu hết được hay không? Quý vị, hai người đang hôn nhau á, quý vị có biết trong đầu của người kia nghĩ cái gì không? Hôn nhau quá quý vị, có biết nghĩ gì không? Hai người ta đang sống gần nhau có biết trong tâm người ta nghĩ cái gì không? Quý vị, người ta có nghĩ tới mình hay người ta nghĩ tới cái tài sản của mình, hai đó khác nhau đó quý vị thấy không? Người ta yêu mình hay là người ta yêu cái insurance của mình, nghe không quý vị? Hai đó nó khác nhau, nghe không quý vị? Trong người khó lắm, nên ông bà mình nói là tri nhân tri diện bất tri tâm. Chúng ta không hiểu được lòng người, tại vì chúng ta có sáu căn thôi, làm sao chúng ta hiểu được cái trong lòng người nghĩ gì, trong lòng người nghĩ cái gì? Chỉ có tha tâm thông mới biết được thôi. Có gì còn không có tha tâm thông thì thôi nô đi, nô biết. Có gì nhìn thấy gì thôi, ta cười cái gì, có chừng như lú mấy cái chỉa mấy cái mũi. Có gì nói như vậy có nghĩa là như thế nào? Cái sự hiểu biết ta rất là hạn chế ở trong pháp giới này, trừ trường hợp của người chứng đắc thôi, ta sẽ hiểu biết hơn cái bình thường. Đó quý vị, do đó mà chúng ta mới thấy là trong pháp giới chúng sanh này do vô minh, có nghĩa là do không hiểu biết hết đó quý vị. Mà không hiểu biết hết cái làm bậy không à, mà chính cái làm tầm bậy đó là gieo cái nhân tầm bậy, mà gieo nhân á sai thì mình mới cái quả báo của mình mới đi đến sự đau khổ quý vị. Bây giờ mình muốn giàu có việc đầu điên cướp người ta. Con ơi nhớ lấy lời cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Đi ăn trộm đó quý vị, đi ăn trộm của người ta về bị bắt ở tù, tiền ta lấy lại rồi xong luôn. Đó quý vị, không xài được tiền bị bắt ở tù nữa, bằng đi ăn cướp cao hơn trộm nó, đi ăn cướp quý vị, đi ăn cướp quá trời luôn, cướp mới cướp được tiền ta về đóng. Đó quý vị, police tìm ra đưa lên ghế điện giật cái tăng rồi đi luôn. Đó, xong tiền để lại đóng cho người khác xài. Tội của mình đi ăn cướp, giết người cướp cỏ của quý vị xuống dưới bị đọa xuống địa ngục chứ kỳ vậy. Nó có gì đi đã không xài được gì hết trơn á, túi cuối cùng á là bị đọa luôn à. À quý vị thấy không, vô minh á, vô minh làm bậy mà. Do đó mà Đức Phật dạy kinh Du Lan á, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt bị giam bị cầm là nói mình á. Có gì cái nào có lợi trước mắt làm, à mình đâu có biết nhân quả, mình đâu có biết được là nghiệp báo, mình đâu có biết được á là chiều tiến hóa của tâm thức của chúng sanh từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người, Tây phương Cực Lạc, Thanh văn, Viên giác, Bồ Tát, Phật là chiều tiến hóa của tâm linh như thế nào. Đó quý vị, chúng ta không biết được, chúng ta cứ làm lụi vô đại à, quý vị còn vô cái bệnh viện mà chụp cái lòng oxy vô chổng rồi lúc đó mới hối hận thì muộn màng rồi, phải không? Do đó mà Đức Phật ngài mới hạ phàm đó quý vị, để ngài khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, có nghĩa là khai là mở ra, thị tức là nhìn thấy, ngộ là sáng ra, nhập là đi vào. Phật tri kiến, tri là biết, có cái gì, kiến là kiến giải, có nghĩa là biết, nhìn thấy, hiểu được tất cả các pháp của thế gian và xuất thế gian, để cho chúng sanh nhìn thấy được điều đó, để chúng sanh tu theo. Chứ không thôi không nhìn thấy điều đó, có gì theo cái khác không à quý vị. Vô casino có theo từ sáng tới tối nha quý vị, thấy không? Có vợ rồi mới gặp cô nào đẹp hơn theo luôn, nghe không? Nên theo theo tùm lum đi lắm, nghe không quý vị? Cái đó gọi là nhiễm trần đó, chúng sanh không biết nên sanh nhiễm. Do đó Đức Phật hạ phàm để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến ở tại thế gian này, để chi đó quý vị? Để cho chúng sanh nhận thức được và chúng sanh đã chuyển hóa tâm hồn mình ở trong thế gian này, mà người ta vượt khỏi thế gian này gọi là siêu xuất tam giới ở tại thế gian này, mà trong thân người thì đó gọi là hữu dư niết bàn. Người ta còn sống tại thế gian này nhưng mà tâm họ đã không còn một bất kỳ đau khổ nào hết, do ngộ được pháp nhập và gọi là hữu dư niết bàn. Sau khi bỏ cái thân này ở tại thế gian, về cảnh giới mà chúng ta tu chứng được nhiều cảnh giới khác nhau, Thanh Văn, Dương Giác, Bồ Tát, Phật, Tây Phương Cực Lạc, Đông Phương Cực Lạc, Bắc Phương Cực Lạc, vân vân, nhiều cõi đó, thì người ta gọi đó là vô dư, nghe không quý vị? Về Tây Phương Cực Lạc thì chưa gọi là vô dư niết bàn mà về đó tu tiếp, nhưng mà về Thanh Văn, Dương Giác, Bồ Tát, Phật nhập vào sau khi chết thì đó gọi là vô dư niết bàn, tức là không còn rỉ lại, không còn sanh lại nữa, ta gọi là lậu tận, có nghĩa là không còn sanh lại nữa, nghe không quý vị? Và Đức Phật xuống khai thị để chúng sanh hướng tới đó, chứ chúng sanh không hướng tới cái những cái của thế gian này nữa, hướng tới những cái mà mất cũng cái còn, gọi là vô thường của thế gian nữa quý vị, nên chứng tới sức thế gian. Do đó mà Đức Phật hạ phàm vào ngày 15 tháng 4 năm 624 trước công nguyên, có một ý nghĩa vô cùng to lớn đối với lịch sử pháp giới chúng sanh của bốn loài chúng sanh: thai sanh, thấp sanh, noãn sanh và quả sanh. Chuyển hóa một dòng tư tưởng của chúng sanh từ tư tưởng hạ cấp sang tư tưởng cao cấp. Đó có gì? Từ tâm hồn nhỏ hẹp sang tâm hồn cao thượng, từ cái mà hữu ngã sang cái chân ngã. Đó có gì? Từ cái vô thường sang cảnh giới của chân thường, bốn đức của niết bàn: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Đó là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Và Đức Phật đi 49 năm ở tại cõi Ta Bà này, trong kinh Trung Bộ Đức Phật dạy không ngoài hai mục đích: thứ nhất là cứu khổ, thứ hai là ban vui cho chúng sanh. Cứu khổ và ban vui. Tại sao Đức Phật lại cứu khổ? Tại vì con người ta khổ quá mới cứu, chứ sướng quá cứu làm chi? À, không có gì. Nên từ cái câu cứu khổ trong kinh có biết là Ta Bà này là Ta Bà khổ, Ta Bà này Ta Bà dạng khổ, có bao người si cho tột chỗ. Tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh minh sang báo nặc mùi, nào ai rõ cái vui triệt đáo. Cõi Ta Bà sanh già bệnh lão, nghiệp tiền khiên bảo cố tố cuồng phong, trở về nơi bổn lai không. Trong lòng có Phật đó quý vị, thì thông dong tháng ngày. Như vậy thì tại sao Bồ Tát Hộ Minh tại cung trời Đâu Xuất vào 2637 năm về trước, ngài mới bổ nhiệm lại cho Bồ Tát Di Lặc đó quý vị, trở thành Bồ Tát nhất sanh bổ xứ tại cung trời Đâu Xuất, tức ngài giao cái nội diện Đâu Xuất, tức là cõi trời thứ tư của dục giới, cho Bồ Tát Di Lặc, và ngài hạ xuống phàm gian quý vị. Như vậy thì ngài hạ phàm thì cái hiện tướng của lúc hạ phàm đó quý vị, Bồ Tát hạ phàm đến đâu thì cõi trần an vui đến đó. Như vậy thì cái an vui này là qua cái ý nghĩa của Bồ Tát hạ phàm, nó sẽ đem được an vui. Nếu chúng ta thực hiện theo những cái ý nghĩa của Bồ Tát hạ phàm thì chúng ta sẽ được an vui, nhớ quý vị. Tại vì Bồ Tát hạ đến đâu thì an vui đến đó. Như vậy thì vào sáng hôm nay, nhân cái ngày lễ mà Bồ Tát hạ phàm này, Đức Phật hạ xuống phàm gian, chúng ta sẽ nói lên cái ý nghĩa này. Quý vị, có bao nhiêu ý nghĩa chúng ta làm y chang theo đó thì cuộc đời này sẽ được an vui. Và sau khi chúng ta bỏ thân mạng này ở thế gian, chúng ta về cảnh giới của an vui. Quý vị, như vậy vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau đề tài được mang tên ý nghĩa Bồ Tát hạ phàm. A Di Đà Phật. Như vậy thì ở đất nước Ca Tỳ La Vệ, quý vị, tại đất nước Ấn Độ lúc đó chia làm nhiều nước nhỏ, nước lớn khác nhau. Tại Ca Tỳ La Vệ là một vương quốc nhỏ so với Kosambi, Ma Kiệt Đà đó là đất nước Ca Tỳ La Vệ rất nhỏ. Nhưng mà có ông vua gọi là vua Tịnh Phạn năm mấy tuổi rồi, bà hoàng hậu Ba Gia 49 tuổi, không có gì, mà không có đứa con nào hết trơn á. Mà hai người này rất là hiền lành nhân đức, thường hay chẩn bần là cho người ta đó, không có gì, tức là bây giờ gọi là bố thí đó, cho người ta nhiều lắm và cầu tự cầu con. Nhưng mà cuối cùng không thấy đứa con nào, năm nay 49 tuổi rồi quý vị, làm sao có nữa. 49 tuổi thì cả như thấy tiêu rồi, không có gì. Nhưng mà không ngờ một đêm đó bà hoàng hậu Ma Gia quý vị nằm mộng thấy bốn vị thiên thần kê bốn cái chân giường của bà đó, đưa bà lên trên đỉnh Hy Mã Lập Sơn là đỉnh cao nhất ở tại đất nước Ấn Độ. Và bà nằm mộng, nằm mộng tức là mơ nha, không có gì. Mộng tức là trong cái giấc mơ mình, bà nhìn thấy bốn vị thiên thần đưa bà lên đó, và đưa bà lên đó bà đang vua, bà đang là xem cái cảnh của trên đỉnh núi Hy Mã Lập Sơn, thì lập tức ở trên trời đó quý vị đi xuống một cái gì voi, tức là con voi elephant á, voi có sáu cái ngà, voi người ta có hai ngà quý vị, còn voi này tới sáu ngà lận, nên mình mới thấy là cái những cái truyền thuyết, những cái lịch sử để lại quý vị nó lạ lùng. Voi sáu ngà quý vị, Thấy, nhưng mà ở Việt Nam mình á, cũng có những cái lạ quá vị. Vào thời Hùng Vương đó, cái vị nó xương tinh thủy tinh đó, đi cưới cô Mỹ gì, Mỹ Nương phải không? À, cưới cô Mỹ Nương, cái vua Hùng thách cưới đó, có gì thách cưới ba cái món lễ vật thách cưới cũng lạ lạ. Voi là 9 ngà, không có gì hơn con voi của bà hoàng hậu Ma Gia 3 ngà. Việt Nam có gì voi 9 ngà, gà có 9 cái cửa, mà ngựa 9 cái hồng mao, không có gì thấy không? Ta thách cưới, thách cưới ba cái loại gọi là độc đáo không á quý vị. Nhưng mà cuối cùng á là sơn tinh cưới được, thủy tinh cưới không được. Hỏi tại sao vậy? Nghe không quý vị? Voi, ngựa, gà ở đâu vậy? Trên núi không à? Ở dưới biển có con nào? À, thủy tinh về kiếm gần chết luôn, có con nào chứ, mới nhìn ban đêm ngộ ra. Nghe không quý vị? Ngộ ra là ông vua, ngài vua Hùng chơi ép. Nghe không quý vị? Muốn gả con cho sơn tinh nên nó toàn thách cưới độn bờ không à? Nào quý vị phải xuống sách cưới ngọc trai di cá mập bong bóng cá đường đó, thì lúc đó quý vị xuống cái có liền, còn này voi gà ngựa không à, nên tức đó quý vị, tức dâng nước lên lên bữa trước mà mấy năm trước Brisbane mình nó dâng lên quá trời đó quý vị thấy không, là thủy tinh tức cái vụ mà sách cưới đó quý vị, ép sách cưới là ép độ trên bờ không à quý vị, nên sinh tinh về cái luồng cái gì vô cái đủ đồ cưới rồi thủy tinh về quý vị, kiếm quá trời kiếm tới sáng không có, lên lại trễ luôn nha quý vị. Do đó mà voi á thì 6 ngà, à, từ cung trời đau sức đó quý vị, à, đi xuống chui vào hông mặt của bà. Nào quý vị, và sáng sớm bà giật mình thức dậy, bà kể cho ông vua Tịnh Phạn nghe, à, là huynh ơi huynh, nào hôm á muội nằm bao thấy vậy đó, là thấy sao? Vua Tịnh Phạn mới mời các cái vị bốc sư quý vị, ở Ấn Độ có cái vị bốc sư, bốc sư bốc là bói á. Nha, mà người ta gọi là tiên tri đó, cái gì đại giải điềm mộng chim bao. Việt Nam giải mộng chim bao là khác nha, giải mộng chim bao ra là đánh số đề, nghe không quý vị? Sáng sớm mà ra quán cà phê á là hỏi có nằm bao không, à, chị Chính có nằm bao không, anh Năm có nằm bao không, hỏi nằm bao thấy cái gì cũng đánh số đề được hết trơn á, nghe không quý vị? Nằm bao á là thấy mà ông ba tức là ông già đó quý vị, ông chết lâu rồi ông mới về, nó có gì ông về ông cho thấy vậy thôi á, không có gì gì mà ông kêu ông bàn số được á. Hỏi nằm ba ông, vậy ba ông chết hồi năm nhiêu tuổi, vậy là bà chết hồi năm 69 tuổi rồi, vậy là đến 69, nhưng mà muốn cho chắc ăn nó ba ông thứ mấy, à, ba ông thứ hai phải không, ông thứ mấy, ông thứ tư phải không, vậy 2 + 4 = 24 không, à, có gì cho nó đánh chắc, ta đánh cho nó chắc đó, không có gì. Như vậy là hai là cái người thấy với người kia cộng thứ lại, mà 24 rủi nó lật lại 42 sao, nên lật lại 42. Nhưng mà nam thấy hay nữ thấy, nếu thấy nam là trồi lên con, 24 trồi lên con là 25, 25 lật lại là con 52. À có gì, trời ơi đánh rồi đánh chơi 100 con luôn rồi, lật tới lật lui á. Như vậy là người Việt mình ấy ấy bên bển hay là số đề gì đó có gì, cứ lật qua lật lại lật tới lật lui. Còn chưa nói tôi thấy con gì nha. Thấy con bơm bướm là đánh khác, thấy con rồng đánh khác, thấy con gà đánh khác, thấy con cá lóc đánh khác à nha. À, quý vị, nó có con số chứ gọi là số lập thành á, từ 1 tới con 99 là có hết như vậy. Ví dụ như thằng Tài 39, bơm bướm 19 rồi ha. Thấy người ta chết voi 03 rồi gì, nó có số chứ ha. À, quý vị, nhưng mà Ấn Độ á, các vị bốc sư á sẽ giải điềm chim bao, giải điềm mộng, có nghĩa là qua cái đó được có cái ý nghĩa gì trong đó, thì các vị bốc sư mới thấy điềm mộng của bà hoàng hậu Ma Gia đó. Nhìn ngôi voi 6 ngà thì các vị bốc sư nói là voi 6 ngà này sẽ có một tướng tinh xuất hiện, có nghĩa là có một nhân kiệt để sanh ra đời tại thành Ca Tỳ La Vệ này. Quý vị, mong bốc sư đó cũng dữ lắm nha, tại nên dựa vào cái tính chất của voi 6 ngà thì cái đó mới gọi cái ý nghĩa mà chúng ta đang nói nhà bữa nay. Từ lúc mà hoàng hậu Ma Gia nằm mộng thấy voi đó, quý vị, cái thứ nhất là cái ý nghĩa thứ nhất là cái chữ mộng, không MONG dấu nặng xuống đó, quý vị, gọi là mộng phải không, mộng nó không phải là thật phải không đó, quý vị. Vậy con voi xuất hiện trong giấc mộng, sao mộng voi xuất hiện bên ngoài, Bồ Tát từ cung trời đâu sức quá thần thông nhà, là bay xuống luôn là chui luôn vô hông mặt, cần gì phải nằm bao đó, quý vị. Bồ Tát từ cung trời đâu sức có đầy đủ thần thông rồi, cần gì phải nằm bao làm gì quý vị. Như vậy thì tất cả đó đều mang một cái ý nghĩa hết, thì ý nghĩa chúng ta nói bữa nay đó quý vị, cái thứ nhất là chữ mộng. Mộng này là gì quý vị? Là cuộc đời này giống như một giấc mộng mà thôi. À, quý vị thấy không? Đang Bồ Tát đang xuống phàm trong giấc mộng, có nghĩa là cuộc đời chúng ta đang ở trong giấc mộng này, chúng ta đang mộng đó quý vị, có phải là mộng không? Đức Phật nói một kinh chứ không phải quý thầy nói đâu. Đức Phật nói một kinh gì quý vị? Nói một kinh Kim Cang: nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển, như bào ảnh thôi. Mộng quyển, quyển là không có rồi. Đó, mộng là một giấc mơ thôi. Tất cả gì ta nhìn thấy trong cuộc đời này, mơ chồng, mơ vợ, mơ con, mơ nhà, mơ cửa, oxy chụp lên cái một đó quý vị, e cái hết mơ tỉnh mộng. Đó, quý vị thấy không? Còn gì nữa không? Nên hai ba chục năm qua quý vị giống như một giấc mộng đi qua quý vị. Có còn cái gì trên thế gian này? Còn một mai mai một, một mai giàu sang cũng mất, bạc tài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chúng gò, gọi là gò mã lạng. À, quý vị có ai còn gì không? À, quý vị ta còn để lại gì không? Kìa non đá lỡ nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dẫm về. Đó thơ của thiền sư chứ không phải thơ của thầy bắt chước đọc gì đó. Nào quý vị còn để lại gì không? Nào quý vị có vàng bạc, à, nhà cửa gì còn để lại gì không? Không quý vị. Nên với thầy tu dữ lắm, hỏi sao gì đi đám ma nhìn thấy hoài tu dữ lắm. Nào quý vị, khi mà mình mất một cái đó, con cháu nó ra nó lột là sạch nhất có gì. Liệm vô quý vị, bình thường là đi chùa nó thấy vàng bạc đeo tùm lum lá chân vô liệm sao thấy mất tiêu chứ. Nào quý vị, mình cũng muốn hỏi lắm nhưng mà là sao thầy để ý quá. À, có gì nên dám hỏi nó chứ sao tự nhiên chết cái nó mất độ chứ. Không có gì vàng bạc gì mất tiếu chứ còn gì chứ. Không có gì sổ đất bữa sau nó cũng sang tên luôn nữa, sổ nhà nó sang tên luôn nữa. Không có gì nên mấy người chết tội nghiệp dữ lắm, thương dữ lắm, thương chỗ chết cái mất của chứ còn hay chứ. Không có gì bắt đầu nó thế đồ giả vô, thế đồ giấy không à, và mà thế đồ giấy vô á động đốt có gì, đốt tiền, đốt tiền đô. Không có gì đừng ham, nhảy vô hốt đi để cho đô la âm phủ rồi. Nó có gì nó cầu mình giảng sanh Tây phương cực lạc mà đốt la đô la âm phủ cho xuống âm phủ lận hả? Nó có gì dụ hả con? Phải không? Nó dụ có gì nên mình tu mình sáng trí ra có gì nó đốt đốt cho mày diêm mũi chơi chứ má không nhận con. Vậy chứ đi đô la âm phủ nhận gì, phải nói là đô la Tây phương cực lạc thì nhận hết. Nó có gì mình về Tây phương mà đốt la đô la âm phủ. Thôi kiểu này dụ hả con, đừng có dụ nha. Không, đốt đốt á là cho mày diêm mũi chơi vậy thôi. Má đi cái rét đó là niệm Phật cái đi luôn à. Không có gì. Như vậy đời này là trong ảnh mộng, đời là ảo mộng đó, mày mộng thật đó. Đâu có gì cứ nghĩ có phải là mộng không? Qua rồi cái là mất đi hết, còn gì nữa gọi là mộng. Như vậy đời là mộng là mơ, sao không mộng an vui, sao không mộng giải thoát mà mộng trầm luôn không có gì. Cái đó gọi là vô minh đó. À, có gì mộng ta mộng, lỡ mộng ta mộng an vui đi, lỡ mộng ta mộng sang giàu đi, lỡ mộng rồi có gì ta mộng á là thánh nhân đi, sao mà mình lại mộng trầm lưng bể ái quý vị. Vô bài cái hết hết ra được luôn, rồi vô uống rượu cái là thổi lỗ mũi nhả luôn. Nghe không có gì, còn mê cái gì là mê đắm ở trọng luôn có gì. Nên con người ta có gì thấy vậy đó, chứ ít nhất là có một cái mê đó. Có ông thầy ông dạy bên trường đại học tổng hợp đó, ở Việt Nam á, ông nói thầy tức là ông thầy là thầy dạy của thầy hồi xưa học đại học có gì, bây giờ á ổng kêu thầy bằng thầy, ổng quy y thầy. Nên á đi vô trường đại học á, thầy kêu ổng bằng thầy, vô chùa ổng kêu thầy bằng thầy. Ổng là thầy à, ổng là thầy à, đời này à, trôi qua như một giấc mộng, như là phù du, như một giấc mơ vậy thôi à. Nào có gì chứ nó không có là cái gì, nó là tồn tại ở trên cái thế gian này à, hết á. Nên á là mình á là cũng đừng ham cái gì chứ có gì, là ổng còn vậy còn thuyết giáo lý cho mình nghe nữa. Nó có gì nên mấy thầy giờ tu dữ lắm, có gì mấy thầy này có trình độ là ta tu lắm, ta nhìn được cảm nhận được cuộc đời này nó là mộng là mơ, nó không có còn cái gì thực tế à, lại cho mình hết. Nên Bồ Tát hạ phàm ở cái gì, hạ phàm trong giấc mộng. Ý nghĩa thứ nhất là nói cuộc đời này là mộng, là ảo, là phù, là du thôi. Có rồi mất quý vị, sống 800 năm dung bành tổ nay có còn chăng? Yểu số nhung nhan hồi 32 rồi cũng mất phong. Giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong. Một đời dọc ngang như hạng võ sông Ô Giang còn phải bỏ mình. Huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du. chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật Thiên Thu sống còn. Ở đây thôi, không thèm hơn thua nữa. À, quý vị sống trong đời không thèm hơn thua ở đời, ai chửi chửi mắng mắng cười không thèm hơn thua đâu con. Hai người cự lộn với nhau, quý vị dùng lời lẽ ác, ý ác, hành động ác cự lộn nhau, cuối cùng hai người tỉnh mộng là lúc mình chết đi quý vị. Một người ở chảo dầu A, một người ở chảo dầu B. Hai bên chảo dầu nhìn nhau khóc. Tại vì hai người đấu nhau, hai người tội hết không có gì, đỏ hết hai người. Cuối cùng người chiến thắng cũng đỏ, mà người thua cũng đỏ. Nói chung hai bên cùng đỏ. Không có gì như vậy gọi vô mình không? Do đó anh hơn thua nhau làm chi? Bởi vì người ta sáng suốt và trí tuệ rồi, không hơn thua nhau nữa. Bởi vì trong cảnh mộng rồi rồi, đánh nhau cuối cùng cũng trong mộng mà thôi. Quý vị đấm nhau cuối cùng cũng trong mộng mà thôi, chửi nhau cuối cùng cũng trong mộng mà thôi. Vì tất cả đều là ảo mộng, là phù du hết đó. Do đó mà ta nhìn lại ta sống, cái thái độ sống. Nên con người thấy đó quý vị, bữa nay gặp nhau rồi, ngày mai mất đi đó quý vị, có còn để lại gì đâu. Do đó mà người ta tha cho nhau. Quý vị lỡ mà người ta có hại mình, lỡ người ta có nói nặng mình quý vị, thôi mình tha luôn đi. Nên nhà Phật dạy tha được thì tha, chừng nào tha không được thì tính sao. Quý vị, nhưng mà tha được không? Bây giờ lỡ giận dâu rồi tha được không? Được không? Được không? Được không? Được tha đi. Ông chồng lỡ có vợ bé về cũng gạt mình không quý vị, nguyên cái trái tim mình lủng lỗ chỗ này không quý vị. Nên bây giờ hỏi tha được cho huynh bảy không muội? Được không? Nếu mà không được á, nếu không được thì thôi, không có đắc được đâu. Không quý vị, đâu có tha. Mình là con Phật mà mình tha không được, phải không? Nếu tha được thì tha cho huynh bảy luôn đi. Ai đưa con sáo sang sông sổ cái lòng cho con sáo nó bay đi luôn. Không quý vị. Như vậy đó thì trong cái cảnh mộng, cái thứ nhất là chúng ta đang nói mộng thì có Bồ Tát đi xuống. Bồ Tát đây á là voi sáu ngà đó quý vị. Voi là ở tại đất nước Ấn Độ. Thì lúc đó người ta lao động bằng sức người. Thì cái sức người mình lao động thì các con vật á, nó mới ngựa kéo xe, bò kéo xe, trâu thì kéo cày. Nhưng mà đặc biệt voi là sức mạnh mạnh nhất. Nào quý vị, nhất điểu nhì xà tam ngư tứ tượng, phải không? Nào quý vị, nhưng điểu bay trên trời không à, ai mà sai thì con điểu nó làm, tức là con chim nó làm. Nào quý vị, chỉ có người sai từ xưa tới nay thôi quý vị, trong chuyện kiếm hiệp của Kim Dung đó, đó là Dương Quá có một cặp là Song Điêu á, chứ ai sai được. Nào quý vị, do đó mà điểu thì mình sai không được rồi. Nào quý vị, xà lạng rắn, quý vị, rắn mình sai nó được không? Chắc cũng không luôn quý vị. Tam ngư con cá quý vị, mình cũng sai nó làm chuyện không được, chỉ có con voi là mình sai được thôi. Nha quý vị, nên đất nước Triệu Voi là đất nước bên Lào á, giờ nhiều lắm voi bên đó. Như vậy thì voi là gánh vác, là cho chúng sanh bớt đi phần nặng nhọc cho chúng sanh đó quý vị. Đó là thiện thân của Bồ Tát đó. Bồ Tát là gì? Là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình đi đến đây, hy sinh cho tất cả chúng sanh đó quý vị. Âm thầm thầm lặng hy sinh, nhạn lướt trường không ảnh trầm hàng thủy, đi qua như làn gió trong cuộc đời này, không để lại gì ở trong cuộc đời này hết đó quý vị. Nên gọi là nhạn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa khóm chúc chẳng lưu vang, muôn nẻo ta bà muôn nẻo khổ, dạng dặm không mây dạng dặm trời. Nên mà Bồ Tát thiệt á, nghe quý vị, Bồ Tát thiệt mà gọi là 100% luôn á quý vị, là người ta hy sinh giữa cuộc đời không cần phải báo đáp gì hết đó quý vị, không cần phải cảm ơn. Bồ Tát giúp đỡ mình rồi quý vị, ra đi khỏi cần là cảm ơn gì hết đó quý vị. Lặng lặng đến giúp đỡ, lặng lặng ra đi. Đó quý vị, có bao nhiêu hóa thân của vị Bồ Tát khắp cõi ta bà này. Đó quý vị, Bồ Tát Địa Tạng, rồi Bồ Tát Quan Âm, rồi vô số những các vị Bồ Tát mà phát tâm ở trong cuộc sống này nhiều lắm. Nhằm khi kế bên mình là Bồ Tát không hay nữa đó quý vị. Có ni sư ở ngoài Gò Vấp đó. Đi, bữa đó là lễ, cái nghe cái bà cô ăn mày có đi vô của xin. Quý vị, mấy cô thị giả đuổi ra, ni sư nghe la, vậy ni sư kêu thôi vô vô đi. Quý vị bới tô cơm cho cổ ăn. Bới ăn á quý vị, còn ni sư mới gấp đồ ăn vô, con thấy bà già ăn mày hôm hem mà dơ giấy quý vị. Ni sư đầy lòng thương yêu mà gấp cơm cho ăn. À, gấp mà cá anh không đồ hũ. Trong chùa quên nói cá, tàu hũ. Mới gấp tàu hũ cho ăn. Nói quý vị, vừa quay qua gấp miếng tàu hũ khác, vừa quay qua quay lại mất tiêu. Nào quý vị, biến mất Bồ Tát vô thử lòng. Nào quý vị, nên mai mốt á, xung quanh mình Bồ Tát nhiều lắm á, có chừng chửi nhầm Bồ Tát ha. Nào quý vị, nên nhầm kia kế bên là Bồ Tát không hay à, đừng chửi Bồ Tát. Nên trong phẩm thường bất khinh Bồ Tát kinh Pháp Hoa đó quý vị, à, là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tôi lại các ngài sẽ thành Phật. Đó, vì dòng kinh Quan Nghiêm nó pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Ai có tánh Phật hết trơn không quý vị? Nên mình đừng có nhìn cái tướng ma mà nhìn tánh Phật á. Đó quý vị, còn mình nhìn tướng ma mà thấy ai cũng ma chứ. Đó không quý vị, ma giáo, ma gian, ma gì tùm lum la, ma dân, ma nữ, ma tùm lum la chứ. Đó không quý vị, mình nhìn cái tâm Phật của ta đó, nhìn thấy tánh Phật, đừng nhìn thấy cái tướng ma. Mình nhìn thấy tâm, cái tánh Phật là luôn luôn lúc nào mình cũng tưởng Phật, nên mình nhìn thấy tánh Phật là luôn luôn lúc nào mình cũng nghĩ ma, nên nhìn ai mình cũng thấy người ta xấu. Ai cũng thấy lỗi chứ không có gì, mình nhìn thấy lỗi tao mà. À, có nghĩa là chúng ta nhìn thấy tướng ma à, của con người mà không nhìn thấy được tánh Phật. À, có gì? Chừng nào mình nhìn thấy tánh Phật, ta gọi là kiến tánh Phật thì sẽ thành Phật. Còn nhìn thấy tướng ma thì luân hồi sanh tử đi. À, có gì? Không ngày trở lại, không vô hạn cuộc khổ đau trong cái sống nhân sanh. Nên á, hình ảnh con voi là gánh vác cho chúng sanh. Nào có gì, làm lụng cho chúng sanh không cần báo đáp, chứ nó làm gần chết về nhà có ăn cỏ không, không có uống bia. Rồi nó không biết uống bia, nó không biết ăn thịt. Nào có gì, không biết làm gì chứ á, chỉ ăn cỏ, uống nước lung à. Vì Việt Nam kêu uống nước lung, uống nước sông vậy thôi là sống cái gì mà làm cho người ta không à, có gì thấy không? Gánh vác đó có gì trong cuộc sống này. Nên những người nào á có gì ở trong cuộc đời này mình phát tâm biết sống vì người khác, biết hy sinh người khác, biết gánh vác cho người khác có gì, nhất là người Việt Nam mình nó có gì, nhất là người Việt Kiều có phước, nên thường hay vừa đẹp vừa giàu. Thấy người Việt Kiều nó thấy vừa sáng, nhìn tướng sáng, nhất là cái thế hệ sau này sanh ra có gì đẹp đẹp không à, nào có gì thấy không, tức là ta có cái phước đó có gì, cha mẹ làm phước con cái hưởng luôn. À, nên ta thấy đẹp đẹp, càng đẹp từ từ càng đẹp, giàu sống trong cái cảnh đó có gì, bảo hiểm y tế nè, rồi an sinh xã hội nè, phúc lợi xã hội nè, nói chung là không bao giờ lo đói đâu. Đó, quý vị, đó cũng là cái phước của mình đó, mình mới sống được. Đó, quý vị, không có phước làm sao sống. Nên á, thường hay những người này là những Bồ Tát, quý vị, Bồ Tát mình cũng thôi, người ta Ma Ha Tát Bồ Tát lớn à, còn mình á, quý vị là Small Bồ Tát đó. Bồ Tát nhỏ nhỏ thôi, quý vị, phát tâm Bồ Tát thôi. Do đó mà mình thường hay á, là giúp đỡ quý vị Việt Kiều thường hay về nước, người ta làm từ thiện à, giúp đỡ gia đình, giúp đỡ bà con, giúp đỡ thân tộc mình nhiều đó, quý vị. Nên lâu lâu cứ nghe alo, alo alo chị em Bình rồi đó quý vị, ngàn đô về Tết nay mấy đứa con em nó te tua không có một bạc nào sắm đồ Tết chứ đó chị, rồi ngàn nữa về vậy đó quý vị, tốt lắm. Nhưng mà nếu á mà chúng ta ở tại đất nước mình, hai chị em sống gần kế bên quý vị, một người giàu nứt đố đổ vách luôn người nghèo, đừng hòng đi nghe em, hồn ai nấy giữ, tiền ai nấy xài. À, quý vị. Nhưng mà Việt Kiều quý vị gửi tiền về, quý vị thấy thấy cái hành động đó là sao quý vị? Hành động đó chính là cái tâm mình tốt đấy. À, quý vị chứ mắc gì? Ai làm nấy ăn chứ, lớn hết rồi, qua 18 tuổi rồi. À, quý vị ai làm nấy ăn chứ? Chứ đâu có cái vụ mà đốt lò than ở đây. À, quý vị bóc điện thoại lên rồi đốt lò than, đốt hoài quý vị. Than nhiêu cái bào rỉ nhiêu, than nhiêu rỉ nhiêu. À, quý vị rỉ nhầm khi tiền ngân hàng không có đồng bạc. À, quý vị rỉ nhầm khi lâm nợ luôn nữa, nó làm neo được không, tháng 2000 mấy quý vị gửi về mấy ngàn sao âm luôn. À, quý vị nên nhầm khi cũng khổ lắm, nhưng mà ta có tâm tốt, có biết sống cho người khác. À, quý vị chịu nổi. À, quý vị thấy bà con cô bác mình, cha mẹ anh em mình nghèo chịu nổi. À, mà chính cái tâm chịu nổi ta tâm tốt á, còn ta á là tâm không tốt ta chịu nổi chứ nè. Có gì à, thấy nghèo nghèo chịu nổi chứ, có gì thấy bệnh chịu nổi chứ, còn mình chịu không có nổi. Đó vì đó chính là lòng nhân của mình đó, chính là cái tâm từ của mình đó, có gì tấm lòng Bồ Tát nên những người đó có căn tu đó. À, có gì nên đó mình cứ làm đi, phước đức ấy vẫn còn muôn thở tuy vô hình, đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi chốn trần hồng, mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Không ai nghĩ tới, mình nghĩ tới. Nha, có gì vậy mình mới là outstand chứ. Nó có gì mình bước ra khỏi những cái bình thường, những cái tầm thường trở nên phi thường. À, có gì đó là cái nhân của phi thường đó, là nhân giúp đỡ người khác. Nên con voi bắt đầu có 6 cái ngà. À, 16 cái ngà đó là chính cái 6 cái pháp hành của một vị Bồ Tát đi trong thế gian này, có 6 pháp hành: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Nha, quý vị, đó là lục độ ba la mật. Nhưng cái đầu tiên là cái bố thí. Bố thí tức là biết san sẻ những cái gì của sở hữu của mình cho những người khác. Đó là cái bố thí đó. Nghe không quý vị? Mà bố thí phải bố thí ba la mật nha. Bố thí không kể nha, không nhắc nha. Đó quý vị chứ gì đâu mà giúp người ta lần có ngàn quý vị, nhắc 8 năm còn nhắc hoài. Nhỏ đó nó lên nhờ tao đó. Rồi đức nó nghèo lắm cho nó đó. Đó quý vị nhắc hoài, nhắc tới có nhiêu đó hoài quý vị, đó không phải là ba la mật thì gọi là đó là bố thí ba la mật. Quý vị, còn bố thí ba la mật thấy người ta nghèo khổ giúp rồi thôi, nghĩ không quý vị. Rồi cúng chùa thấy chùa nào ta xây dựng rồi xong rồi thôi à. À quý vị chứ không có là ngày cúng gật đầu vô mới coi tiền mình có xài hết chưa, rồi làm gì có đúng hay không, rồi nó tùm lum lắm quý vị, làm chỉ cho nó phiền lòng mình chứ lắm. Nên bố thí ba la mật có nghĩa là chúng ta san sẻ vì lòng từ bi, vì ủng hộ Phật pháp, chúng ta làm xong rồi bỏ ngang quý vị, nhãn lướt mặt hồ không để bóng gió lùa không chút chẳng lưu vang luôn. Nhãn lướt qua cái một không để là bóng nhạn gì cả quý vị. Còn chúng ta muốn để lại cái tên để trước cổng chùa Trình Dịnh ở dưới Bến Tre. Nói nhỏ nhỏ thôi nha. Việt kiều mình về cất cái chùa quý vị, để trước cổng chùa in luôn cái hình của người mà góp tiền á. Ơi. Thay vì để đó để hình Phật quý vị, chân cái trước cái ngoài mái luôn, để luôn cái hình để dưới tên đó chứ. Phật tử tên là gì góp tiền cúng dường để lên hình nổi đâu quý vị. 3D luôn. Đó, để đó trần dần lên. Ở trên đó quý vị, đó có đôi nhạn lướt mặt hồ để nguyên cái bóng nhạn rồi. Quý vị thấy không? Đó vì danh rồi. Quý vị, cái đó không phải là Bồ Tát đâu, gọi là Bồ Tát rồi. Quý vị, Bồ Tát giúp rồi xong ở đó để lên hình Phật đi, đừng để hình mình đó. Quý vị chùa để thờ Phật chứ không chùa để hình mình đó. Quý vị thấy không? Mà ông chủ trì thì nể nang. Quý vị cũng phải để luôn, không để giận à. Nào quý vị để lên luôn, quý vị thấy không? Thôi đừng làm vậy. Nào quý vị làm gì xong phủi tay. Nào quý vị làm gì xong phủi tay phước dữ lắm. Còn mình không phủi tay bao nhiêu đó quý vị, thì cái hậu quả để lại bao nhiêu. Ngày xưa vào thời Đức Phật có chuyện này xảy ra đó. Có ông này, ông giàu có ghi gớm lắm quý vị. Ông chết không có con cái hết trơn á. Vàng bạc ông ủng hộ làm ta nhập quỹ cho nhà nước hết. Ở lúc đó quý vị, nên các vị tỳ kheo mới hỏi Phật, tại sao ông này ông giàu như vậy, nứt đố đổ dách gì quý vị. Thôi mình lấy ông chùm sò ở Việt Nam đi. Giàu mà chưa bao giờ biết là đi tiệm ăn nha quý vị, uống toàn là uống nước lã mà. Mặc đồ chưa bao giờ biết mặc hàng hiệu chứ, còn cái mùng ông ngủ quý vị nó rách cả trăm lỗ túm lại vậy. Mà ông giàu nhất cái vùng đó đó, cuối cùng tiền bạc xung vào công quỹ hết đó quý vị. Thì hỏi là cái nhân gì, duyên gì mà tại sao ông này ông giàu có tiền bạc như vậy mà ông sống trong cảnh nghèo khó như vậy. Đó quý vị. Như vậy thì Đức Phật mới dạy rằng là cách đây nhiều đời nhiều kiếp trước, ông này ông sanh ra một làng nọ, ông là ông trưởng giả. Thì có một vị độc giác Phật hàng ngày đem cái bình khất thực đi ngang, thì ông mới đem cơm ra để ông xớt bát cho vị độc Phật. Nếu ông không xớt á, thì làng xóm nói ông này á là chùm sò, chùm sĩ. Đó không quý vị? Quý vị biết chùm sò không? Biết phải không? Biết chùm sĩ không? Không hả? Chùm sĩ tính kỹ hơn chùm sò. Nên ông ra ông xớt bát, ông sợ người ta nói ông chùm sĩ. Ông xớt bát cho vị độc giác Phật xong á quý vị, ông vô. Ông là tối ngày ăn ở không không à, mà cho người ta xớt bát cho ăn. Phải chi mà cơm gạo này nè, cho chó trong nhà tôi ăn, cho gia đình ăn còn ngon hơn. Tối ngày ở không không à, mà rồi là bắt người ta xớt cho ăn. Nói là mấy ông thầy á. Đó vì đi khất thực, người ta đâu biết cái mảnh đất phước điền tăng đâu. Ta đâu biết đó quý vị. Do đó mà ông xớt bát trong vị độc giác Phật đó quý vị. Ông 500 kiếp sanh cõi trời, đại gia của cõi trời. 500 kiếp sanh thế gian, đại gia của thế gian. Nhưng mà không kiếp nào có con nhé. Không kiếp nào có người kế tự chứ. Và ổng sanh ra trong cảnh giàu vậy quý vị, chưa biết bao giờ ăn miếng ăn ngon, nhưng không dám ăn. Tiếc, có 9 đồng kiếm thêm đồng nữa cộng lại cho 10 đồng gửi vô bên. Nó quý vị. Như vậy thì cả đời ổng sống trong nghèo khổ, chết rồi cuối cùng của cải đem cho người ta hết. Đó quý vị. Như vậy thì quả báo của cúng dường tam bảo quý vị là giàu sang phú quý, còn cái quả báo mà cái tâm nhằn nhằn đằng sau á, đó quý vị cũng đem theo cái quả báo được không hưởng được tất cả phú quý giàu sang đó. Đó quý vị. Nên bây giờ mình có cúng dường, có bố thí, có cho, có giúp đỡ người khác rồi, xong cắt rụp liền khỏi nhắc khỏi gì hết trơn á quý vị. Mình thấy đó đúng, mình làm xong rồi thôi. Đó, phủi tay gọi là bố thí ba la mật. À, quý vị thấy không, Bồ Tát sáu ngà, cái sáu ngà đó chính là sáu con đường để chúng ta đi ở tại thế gian này. Thứ nhất là bố thí, thứ hai là trì giới, làm thọ giới lực nào trì, thứ ba là nhẫn nhục, là tu tới cùng đó. Thứ tư là tinh tấn, là siêng năng tu tập tới cái gì. Thiền định là lắng lặng nội tâm, trí tuệ là mở khai trí tuệ mình tại thế gian này. Đó là sáu con đường mà Bồ Tát đi. Còn cái màu con voi á, voi màu trắng không có gì. Voi có thấy voi nào màu trắng không? Nam voi không phải voi màu trắng, nhưng mà hoàng hậu Ma Gia thì nhìn thấy voi voi màu trắng. Màu trắng là màu gì? Đó quý vị, trong kinh á là có con trâu trắng, trâu đen, màu trắng màu đen. Màu sắc đây để thể hiện đến cái tính thiện và ác. Có nghĩa là đen á là ô, là ác. Đó quý vị, nên ngũ trược ác thế, trược thì màu đen gọi là ô trược. Đó quý vị thấy không? Nên trược á là ác, còn màu trắng á là thiện. Đó quý vị. Như vậy thì con voi cái hình ảnh của màu trắng tức là đem lại sự thiện lành cho tất cả pháp giới chúng sanh. Vậy thiện là gì? Thiện tức là những hành động, lời nói, việc làm mình làm lợi ích cho chúng sanh gọi là thiện. Lời nói, hành động, việc làm mình làm đau khổ cho chúng sanh thì gọi là ác. Nghe không quý vị? Mình làm sao mà miễn đau khổ là ác à? Mình thấy người ta mình chề môi, cái người ta buồn, cái ác rồi đó. Nghe không quý vị? Thấy không? Mình nói một tiếng nặng người ta để trong lòng, cái gì? Lời nói trái tay, câu nói dễ ghi lòng. Do đó người ta ghi trong lòng, về nhà ta ngủ không được, có gì ta bực, gọi cái gì ta bực, ta nói một cái từ lời là nói thôi. Đó quý vị, nên cái người Nhật và người Đài Loan á, người ta tu tập thường thường vào ban đêm trước khi đi ngủ, quý vị ta ngồi, không phải ngồi thiền, ta ngồi xuống ta quan sát lại cái hành động, lời nói, việc làm mình làm ngày hôm nay có gây đau khổ cho ai không hồi sáng tới giờ. Đó quý vị. Nên Hòa Thượng Minh Đức ở bên Việt Nam á, không nhỏ nhỏ còn chú tiểu nè. Đó quý vị. Cái ông thầy dạy là ban đêm trước khi đi ngủ ngồi quán xét lại mình có làm ác gì bữa nay hay không. Thì bữa đó ông thầy ông lên kiểm tra, ông là mà con bữa nay có làm ác gì không. Bắt đầu ông tư duy ngày từ sáng tới chiều, nó con không làm ác, làm thiện không à, tụng kinh niệm Phật không, không làm gì ác chứ. Ông thầy là có đó. Hỏi có làm gì ác đâu, con không thấy thầy. Thầy nói sao chứ, ngày hôm nay con không làm gì ác chứ nha. Nhớ chiều tụng kinh không? Đang tụng kinh làm ác đó, có Nam Mô A Di Đà Phật, dạ đó đó, dạ đó, dạ đó, điệt dạ ta di đô bà tì. Đố quý vị là gì? Đập mũi. Hòa Thượng nhắc đệ tử thôi. Đó quý vị, nhắc tức là mình nhắc những cái nhỏ nhỏ, có nghĩa là không phải nhắc cái vụ đập mũi đâu, mà Hòa Thượng muốn nói tới điều là những cái ác nhỏ nhỏ cũng phải chú ý. Từ cái nháy mắt, từ cái tiếp xúc, từ cái nụ cười của mình làm cho người ta đau khổ thì cũng đừng có làm, chứ đừng có nói tới phải đâm phải chém thì nó lớn quá rồi, phải không? Phải chửi phải bới nó lớn quá rồi quý vị. Những cái nhỏ nhỏ chúng ta cũng phải để ý, nếu bằng không á quý vị, chúng ta cũng đã làm ác mà chúng ta không hay. Nhiều nhỏ góp lại thành to, nghìn bông lúa sót nên kho lúa vàng mà. Nghe không, thấy không? Nhỏ 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 móc lại thành đống. Nghe không quý vị? Gạch đống cho thành đống gạch. muối đóng cho thành đống muối. Như vậy thì cái ác nhỏ chúng ta cũng không làm, và cái thiện nhỏ chúng ta cũng không bỏ. Bởi vì đó là hình ảnh màu trắng á của con voi sáu ngà đi trong giấc mộng, tức là cuộc đời này vào giấc mộng có gì. Và bà hoàng hậu Ma Gia ngà bà thọ thai. Bởi vì thường thường á ta thai có 9 tháng này cộng thêm á là 10 đây nữa thôi. Có gì? Chứ đây là ngày á. Bây giờ Việt ta nói vậy không á. Quý vị, ai mà xài máy móc đồ ngon ngon, trời cái này xài rồ quá ha. Quý vị, trời bà già 80 còn nói á. Quý vị, trời ơi cái này bữa nay mặc đồ mà ngon ngon á, trời là style quá chứ. Quý vị, đó ở Việt Nam giờ là nó lộn qua lộn lại nó, giờ mình cũng bắt chước nói vậy đó quý vị. 9 tháng còn lại 10 đây. Như vậy đó quý vị, người ta thường thường á là 9 tháng ta sanh phải không? Hoàng hậu Ma Gia có thai 12 tháng. Đó quý vị. Nên á theo truyền thống của Ấn Độ giáo, tại vì Vua Tịnh Phạn theo Ấn Độ giáo tức là đạo Hindu á, là người vợ phải về nơi nhà mẹ ruột của mình sanh ra á quý vị. Nên mà mình á là gả con từ Việt Nam mà gả qua Úc này nó, nếu ai theo đạo đó là tới ngày mà sanh ra phải mua vé máy bay về sanh bển này nha. Đó quý vị, sanh bển để lại 2-3 năm nữa. Đó quý vị, cho nó lớn lên mới bắt qua về đây nuôi. Đó quý vị, thấy lời chán chưa? Đó quý vị, sanh rồi ta lo hết tất cả cái lo lớn hơn về đây cho đi học thôi, phải re vậy đó quý vị, theo truyền thống của đó. Thì bà Hoàng hậu Ma Gia cũng theo truyền thống đó quý vị, bà đi về. Vào buổi sáng tinh sương đi về, trên đường về quê mẹ của bà, quý vị, bà đi ngang cái khu vườn đó, thấy là nước trong leo lội lẻo, là suối hát nó chim ca có gì làm an lạc lòng bà. Không ngờ bà xuống bà đi dạo có gì, bà dạo trong lúc đau bụng mà đó, bà đi dạo vòng vòng vòng, bà thấy cái bông hoa bự này nở ra có gì, bông hoa đó thì trong kinh nói gọi là bông hoa vô ưu. À, cái gì? Như vậy thì ý nghĩa hình ảnh chữ vô ưu. Chữ vô là gì? Vô là không, phải không? Hồi nãy bình minh đó là sáng, vô minh là không trong sáng. Bây giờ tới vô ưu nè. Vô là không, ưu là buồn. Bông hoa này là không có buồn. À, có gì không? Nên mai mốt ai đi Ấn Độ có gì đặt mua cái bông hoa này đem về. Miễn chứ sao mà qua được hải quan thôi. Ngon quý vị, trong nhà ai cái quý vị cái bông hoa vô ưu mà nó nở ra cái một nhà đó không có buồn. Đó vui không à, không có buồn, dầu cho chồng bỏ theo vợ bé cũng không buồn. Chồng bông hoa vô ưu thì nó không buồn. À, không có gì, đây là ý nghĩa của bông hoa, bông hoa vô ưu. Nhưng mà trong kinh Phật nói á, thì khoảng 3-4 ngàn năm mới qua nở lần, nên qua Ấn Độ mình xin cái giống đó mình trồng, 3 ngàn năm sau mới nở bông. Như vậy thì chúng ta mới thấy là trong kinh nó biểu trưng, biểu tượng của cái bông hoa này, không có gì. Nên khi mà Bồ Tát đản sanh có xuất hiện hai cái bông hoa. Nó bông hoa đầu tiên là bông hoa vô ưu ở trên, không có gì, trên hư không là có bông hoa vô ưu nha. Không có gì, là nhìn vào bông hoa đó là không buồn, không phiền. Đang nói tới Bồ Tát sắp sửa đản sanh ở nơi đâu, nơi đó không bao giờ buồn, không bao giờ phiền. Nên mình đi đến đâu mình làm buồn phiền người khác, đây gọi là Bồ Tát. Gặp ai tạc đó. Không có gì, còn Bồ Tát thì đi đến đâu bông hoa vô ưu nở trên người của Bồ Tát. Nên Bồ Tát đi đến đâu có từ trường đó, có gì ban ra khắp nơi, làm khắp nơi yên ổn nhẹ nhàng. Đó, có gì, có một cái vị nói là Lạt Ma, cái vị đó đi thăm vị Lạt Ma Tây Tạng á, thấy Lạt Ma sắp đến Úc nè. Đó, có gì anh giảng ở mà Sydney. Nha, giờ ngày hai mấy đó không biết nữa. Nha, giờ đó mà ta nói là gặp ngày Lạt Ma cái tự nhiên là tâm mình an lạc. Có nghĩa là tâm mình không có buồn. Không có gì, nó là Bồ Tát. Gặp Bồ Tát là tự nhiên mình an lạc, không có gì. Còn mà Bồ Tát á, là không phải là mặc đồ vàng, cũng chẳng phải mặc đồ nâu. Không có gì, tùy duyên mà Bồ Tát ứng hiện thôi. Trong kinh Phẩm 25 của kinh Pháp Hoa, khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo ni, khi cần hiện U Bà Tắc, hiện U Bà Tắc, khi cần hiện U Bà Di, hiện U Bà Di, quá độ chúng sanh. Có nghĩa là trong thân của xuất gia cư sĩ, tất cả các ngành nghề, Bồ Tát đều quá thân quá hiện để diệt độ chúng sanh, để làm an lòng cho chúng sanh. Nên mình gặp ai mình cái an tâm, thấy thoải mái, thấy vui vẻ, đó là Bồ Tát đó. Đâu có gì, còn mình gặp ai mà trời ơi thấy cái là sợ liền đó, quý vị. Nhầm khi mặc nguyên cái áo chàng đây mà mình nhìn cái mình né qua bên luôn là biết không phải Bồ Tát rồi. Đâu có gì, cái áo Bồ Tát thôi chứ không tâm phải Bồ Tát. Do đó né, né dữ lắm. Không có gì, còn mà mình muốn làm Bồ Tát thì mình phải làm niềm vui cho mọi người. Không có gì, đó là bông hoa, ý nghĩa bông hoa vô ưu là không có buồn. Nơi Bồ Tát sanh ra chỗ nào thì nơi đó phải có bông hoa vô ưu. Không có hoa vô ưu Bồ Tát không sanh ra. Giống như là Bồ Tát đi đến đâu đem lại một phúc lạc đến đó, nên mới gọi là Khánh Đản, nên mới gọi là Phật Đản. Quý vị biết là trời Quang Đản không? Trời Quang Đản là bầu trời sao? Trời mưa buồn ảm đạm, mây giăng tứ phương, mưa rồi trời quang đản. Vậy chữ đản, chữ đản là chữ vui vẻ, chim ca múa hát. Rồi chữ khánh, khánh là niềm vui, quý vị mới gọi là khánh tuế. Mình đi là thăm hỏi sức khỏe có cái vị hòa thượng, sư cô, ni sư, ni trưởng đâu. Đó, mình nói là khánh tuế, chữ khánh tức là vui đó quý vị. Tuế là tuổi, không? Do đó mà mình là chúc thọ, mang lại cái niềm vui, phúc lạc, nên mới gọi là khánh đản, mới gọi là Phật đản. Nên chữ đản là trời quang mây tạnh, đem lại chim ca múa hát niềm vui. Chữ khánh là vui vẻ, quý vị. Nên Bồ Tát ở đâu phải có bông hoa vô ưu đó. Bông hoa vô ưu là thể hiện cái sự ban bố niềm vui cho thế gian này, quý vị. Nên mình mỗi người là bông hoa vô ưu đó. Nếu chúng ta nở một bông hoa vô ưu, còn không thôi mình nở bông hoa bông bụp. Đó gì, mình mở bông lại hoa cúng, không phải dứt hoa cúng, mình cúng mấy đám ma. Nó gì gọi là hoa cúng, tại nhiều bông quá mình gọi chung bông gọi là hoa cúng. Nên mình đi đến đâu mình đem bông hoa cúng tới đó. Nó không có gì mà không phải cúng dường cho Phật đâu mà cúng đám ma. Đi đâu lại niềm vui, niềm nỗi buồn ta không à. Do đó mà hoa vô ưu là hình ảnh, đó là Bồ Tát đi đến đâu thì cuộc đời này vui vẻ đến đó. Nguyện ba vô ưu. Khi mà Hoàng hậu Ma Gia giơ tay gión tay lên để bẻ bông hoa vô ưu, quý vị, bên hông mặt của bà mới thái tử lọt ra cái đường hông mặt của bà. Sao lọt không? Lọt không bên trái, lọt không bên phải. Đó quý vị, thấy không? Tại sao? Voi không chui vào hông bên trái mà chui vào hông bên phải Hoàng hậu Ma Gia. Đó quý vị, quý vị có nghe chữ trái với chữ phải không? Làm đây phải rồi nè, làm này là trái, gọi là trái lý, trái lòng, làm đây phải nè. Vậy trên thế gian cái phải là gì? đó quý vị, phải là những điều đúng, không không có điều gì sai chứ. À, gì phải toàn là điều tốt điều lành không à, còn trái là thấy nghịch rồi, không có gì trái ý trái lòng á, à, trái nghịch nó là trẹo trẹo rồi, không có gì. Nên vô đạo tràng á có nhiều người lắm, tự nhiên ta mặc áo tràng hết mình mặc bộ đồ tắm, thấy nó trái dữ lắm rồi đó, nó trẹo dữ lắm rồi đó. À, quý vị thấy không, tự nhiên ta ngồi niệm Phật ở dưới mình nói chuyện thấy nó trái nó trẹo lắm rồi, à, không biết thấy không. Người ta tụng kinh ở đây, người ta tụng kinh ta nhập theo chúng, còn mình tụng kinh đó không có gì. Tụng là có cái cô ở Việt Nam muốn cho người ta biết được mình tụng kinh đó không có gì. Trời, người ta tụng Nam Mô thì cổ mới chữ Nam à, cổ kéo mà sao đừng cổ phân biệt với người khác đó không có gì. Còn người ta lại sám hối á, ta lại đứng lên ta lại xuống, ta mộp xuống rồi cổ mới đứng lên đó không có gì. Quay phim cho nó thấy mình ra nó có gì, nếu mà lúc đó mình lại xuống ai thấy mình có gì, do đó làm chổi không ha, làm chẹo không ha, làm trái không ha, có gì. Thì cuộc đời này cũng vậy, dân gia đình muốn ăn vui đi, mình chọt trái cái một là rồi không có gì, tiêu luôn, mọi thấy không. Nên nó cái phải là gì, phải tức là cái đúng, cái lẽ phải, cái thuận lòng người, gọi là tùy thuận chúng sanh. Còn trái là gì, làm đau khổ người ta, làm nghịch ý người ta, muốn phản bác lại người ta không à. Nha quý vị, cái đó là phải với trái đó, cái hồng đó là hồng bên phải đó quý vị. Nên Bồ Tát phải chui qua, phải chui không phải, không chui trong trái. Nha quý vị, Bồ Tát xuống rồi là toàn là tốt đẹp không à, chứ còn mà trẹo là không được đó quý vị, chui hồng bên phải còn không. Nhưng mà khi tiếp đất, nha quý vị, khi tiếp đất quý vị biết máy bay đó quý vị, bay mà hạ cánh chứ mà, hạ tiếp đất xuống đó quý vị, là cái bánh xe tiếp xúc với mặt đường băng phải không. Còn đằng này Bồ Tát cũng hạ quý vị, bay từ cái hông mà hạ xuống đất, cái vừa bước xuống đất cái bông hoa nở gót, cái loại bông hoa thứ hai, bông hoa bông sen, quý vị thấy không. Bồ Tát đi đến đâu là bông sen nở gót đến đó nghe quý vị. Nên cảnh Bồ Tát xuất hiện ở tại thế gian này có hai cái bông phải không. Thứ nhất nghe quý vị là cái bông hoa vô ưu, thứ hai là bông sen, còn một bông thứ ba nữa là tên cõi trời, trong kinh nói là bông mạng đà, à, bông gì, mạng đà la, mạng thù sa. À, quý vị, các cái bông đó là bông trên trời đó quý vị, ở đây không có nha, mua mắc lắm thôi. Bông trời rải xuống vừa tới đất cái tan, vừa tới đất cái tan, không có bỏ vô sụp rác. Bông hoa trời đó quý vị, thơm lừng cả hư không luôn, trong kinh nói nó rải bông mạng thù sa, mạng đà la rải đầy ấp cả hư không hết. Bông đó mình không tính, mình tính bông thế gian thôi quý vị. Thế gian này là bông vô ưu và cái bông sen. Tại sao không lấy cái bông nào bự bự như cái bông cúc đi đỡ gót? Vừa Bồ Tát bước cái bông cúc đỡ, cái bước cái bông cúc đỡ cái quý vị, mà lấy cái bông sen đỡ. À, quý vị, như vậy có cái ý nghĩa Bồ Tát hạ phàm quý vị. Trong đời này á quý vị, cái bông nào mà gọi là hoàn thiện nhất thì trên cuộc đời này chỉ có bông sen là hoàn thiện nhất thôi. Hoàn thiện là hoàn thiện gì? Cái thứ nhất là về cái ý nghĩa của giá trị sử dụng. À, quý vị biết là từ cái sen từ trên xuống ha, quý vị có ăn ngó sen chưa? Ngó sen mà xào thịt chưa? Xào đậu hũ chưa? Ngó sen xào đậu hũ. À, quý vị ăn là số 1 liền, phải không? Còn bây giờ cái lá sen nè, là người ta nấu thuốc, người ta trị bệnh là gọi là an thần đó quý vị. À, nói sen đó là ăn vô lắm, uống vô là relax. À, như vậy là cái lá sen nè. Còn cái tim sen đó quý vị, là giữa cái hột sen đó là người ta châm vô ra, là ta uống gọi là bệnh cố sáp. Cố sáp là gì? Tất nhiên là trong mình có nước gì lỏng lỏng nó chảy ra thì cố sáp co cái nước đó lại. Tùy nhiều bệnh khác nhau lắm. Nếu cái bệnh nào á, bình thường á, mình loãng, có nước gì chảy ra từ trong mình chảy ra mà nó loãng, thì bệnh cố sáp có nghĩa là co cái nước đó lại, làm cho nó quắn lại, quánh cái nước đó lại, nó không chảy ra nữa. À, quý vị, thì nhiều cái bệnh khác nhau, do đó gọi là bệnh cố sáp. Mà rồi quý vị, thân sen tất cả các cái đều làm thuốc hết, ngó sen ăn, còn cái hạt sen nấu chè nữa chứ, nghe không, thấy không? Cái nào cũng dùng cho hết chứ, tức là giá trị sử dụng cho cuộc đời này, không bỏ một món nào hết. Cái gì có cây nào vậy không? Đó, quý vị đâu tìm hết cây nào trên thế gian này, có cây nào giá trị sử dụng nó ăn hết luôn, mía ăn luôn xác có không? Quý vị làm mía ăn nhả xác, quý vị thấy không? Vừa ăn cũng bỏ vỏ, nó bỏ gáo, quý vị thấy không? Không được. Nhưng mà sen thì thôi, sử dụng hết từ đầu tới đuôi luôn, giá trị sử dụng, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ này, cái đó là giá trị sử dụng trong đời thôi. Giống như Bồ Tát đi giữa thế gian này, nguyên từ trên mình xuống dưới phục vụ cho chúng sanh hết. Mộng kinh Pháp Hoa nói gọi là cúng dường cả thân mình cho Đức Phật luôn, cho thế gian luôn. Và cái thứ hai nữa quý vị, cái tính chất của cái cây sen á, nó sống trong cái môi trường đó mà nó chỉ lấy duy nhất chất nước và muối khoáng để nuôi cho thân cây thôi, nó không lấy bất kỳ cái gì của tạp chất vào, gọi là bất ô nhiễm. Có nghĩa là
cái bông súng á mình trồng dưới sình á quý vị, trên hai gang này nó sình không à, cái bông sen nhổ lên trắng phao phía bên trong à, bởi vì tính chất lọc của bông sen là số một luôn. Nó có gì, do đó gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, do đó mà đi trong thế gian này cư trần bất nhiễm trần, lẫn tục không mê tục, đó là lục tổ Huệ Năng nói kinh Pháp Bảo Đàn. À, quý vị, do đó mà cái đó là sen đó. Nên tất cả các vị Phật và Bồ Tát đều ngồi trên tòa sen, có nghĩa là đi giữa cuộc đời này mà mình không mê đắm ô nhiễm và động loạn bất kỳ cái gì của thế gian này hết, đi giữa cuộc đời mà đoạn tất cả cảnh trần, căn tiếp xúc trần, không sanh ra tâm ô nhiễm, có nghĩa là không mê bài mê bạc mê cờ mê số mê danh mê lệ mê gái mê trai mê tiền mê của, tất cả không mê gì hết, không nhiễm gì hết, được ngồi trên tòa sen. Còn nhiễm đi xuống tòa bông súng, mình đang ngồi trên tòa bông súng này gặp gì nhiễm đấy hả đó, bởi vì thông tin vô casino đánh hồi sạch bách luôn còn bạc nào chứ đó, vô gì nhiễm đấy hả à, do đó mà mình không được ngồi trên tòa sen. Còn ai được ngồi trên tòa sen đó là bất nhiễm bất ô, bất nhiễm cái gì. Nên thái tử khi mà ngài sanh ra không có gì, mới sinh ra là ngài được đỡ gót bông sen, có nghĩa là ngài không nhiễm, tức là mình cũng mới sinh ra trong pháp, mới đặt pháp danh mới quy y gọi là sinh ra trong pháp quý vị, thì mình cũng lấy giới luật để ra mà mình không nhiễm trần, có nghĩa là mình đang bước trên cái bông sen, có nghĩa là tiếp xúc với cuộc đời đó quý vị. Chúng ta phải lấy cái không nhiễm ra trước, có nghĩa là chúng ta hãy nhắc nhở tâm mình đừng ô đừng nhiễm dạng đó, hãy tránh phải né phải tránh duyên đi nha quý vị, và là nói với tâm mình là đừng bao giờ nhảy vào trong đó, nó sẽ ô nhiễm đen thui vào trong đó luôn, nên ta không ngồi trên được tòa sen nha quý vị. Đó là cái bông sen. Và thái tử đi 7 bước nha quý vị, mỗi bước đó đều có bông sen đỡ gót, 1 2 4 5 6 7 thôi. Tay thì chỉ trời, tay thì chỉ đất. Mà hồi đêm hôm có ai hỏi câu hỏi đó ở bên chùa Phật Đà quý vị, đó là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian ư kim tận hỷ. Hoặc là có một cái văn bản đó là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử. Thì thôi, hai cái câu đó mình đều chấp nhận, hai cái bài kệ đó. Như vậy thì có hai câu đầu giống nhau, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, tay phải chỉ trời, tay trái chỉ đất. Thiên thượng là trên trời, thiên hạ là dưới đất quý vị. Duy là duy nhất, ngã quý vị có hai nghĩa. Ngã là bản ngã, ngã là tôi. Cái chữ ngã trong tiếng quan thoại á quý vị thì gọi là cái chữ quò, phải không? Rồi trong tiếng Quảng Đông á quý vị là ngộ, quý vị ngộ tả lị là tao đánh mày á. Nó quý vị thấy thường hay tên la mấy đứa con vậy đó. Nó quý vị gì thì ngộ, gọi này là quò, quò, quý vị. Quò tức là tôi, ngã tức là cái tiếng Hán nay gọi là tôi. Như vậy là chữ ngã có hai nghĩa, ngã là tôi và ngã cũng dính tới cái từ gọi là bản ngã, ngã và pháp. Ở trong nhà Phật có cái chữ bản ngã. Như vậy nó hai nghĩa. Thiên thượng thiên ngã duy ngã độc tôn, nếu là chữ tôi là chữ ngã đó, là một mình ta là tôn quý nhất, là cao nhất. À, quý vị, có nghĩa là không ai có thể chứng đắc được tam minh lục thông để thoát khỏi sanh tử luân hồi, không ai chứng được chánh đẳng chánh giác ở trong thời của Đức Phật hết, chỉ một mình ngài thôi. Thì ngài nói là chỉ một mình ta chứng chánh đẳng chánh giác mà thôi. Do đó ông tiên A Tư Đà đã sụt sùi rơi lệ trên chiếc gậy tre, nói là không sống đặng để nghe lời Phật thuyết. Ông tiên A Tư Đà tiên tri là số một luôn đó quý vị, biết là sau này Thế Tử Siêu Ta chắc chắn sẽ thành Phật thôi. Ông mới khóc đó, ông khóc là ông không có là sanh ra cùng thời Đức Phật mà không nghe được Đức Phật thuyết, và sanh ra sau thời Đức Phật không nghe Đức Phật thuyết cũng xui nữa. Mình xui nhưng mà xui ít hơn tiên A Tư Đà. Ông A Tư Đà sanh ra cùng thời Đức Phật có quý vị mà không nghe lời Đức Phật thuyết, mình sanh sau thời Đức Phật nhưng mà mình cũng còn kinh sách để lại, cũng biết đường tu hành. Còn ông tiên A Tư Đà sanh ra cùng thời Đức Phật chưa thành Phật, nghe không quý vị, xui. Nên mình đó là hên hơn tiên A Tư Đà. Do đó mà khi mà trong đại đường Tây Việt ký của Trần Huyền Trang đó, ngài đi đến tại đất nước Ấn Độ đó quý vị, ngài mới nói là cái câu kệ quý vị nghe thảm thảm ruột luôn. Phật tại thế thời ngã trầm lưng, nay đắc kim thân Phật diệt độ, ảo não thai thân đa nghiệp chướng, nang kiến Như Lai kim sắc thân. Đó quý vị, Đức Phật còn ở tại thế thời này, con còn trầm lưng trong bể ái in nẻo luân hồi nào đó, nay được cái thân này rồi thì Phật diệt độ nhập niết bàn tiêu rồi. Áo não là buồn thay thân con đa nghiệp chướng, nên không thể nhìn thấy thân Phật kim sát thân là bằng kim thân thực tế ở tại thế gian này. À, quý vị, bốn câu đó được ghi trong Đại Đường Tây Vực Ký của ngài Trần Huyền Trang. À, quý vị, như vậy thì ta mới thấy được là Đức Phật, phải không quý vị? Ngã, ngã là tôi, là ta, độc tôn, phải không quý vị? Là trên trời dưới đất này, trong tam giới này chỉ có mình Ngài có thể lìa khỏi được sanh tử luân hồi, 1000 ngày chứng được chánh đẳng chánh giác mà thôi. Đó quý vị, có 10 cái danh hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. À, có 10 cái danh hiệu như vậy. À, quý vị, cái ý nghĩa thứ hai là thiên thượng thiên ngã, duy ngã, độc tôn, chỉ ngã này gọi là bản ngã. Nó đối với chữ pháp, vì ngã, bản ngã là gì? Là tôi, là ta đó. Nên chứ tôi là số một mà. À, quý vị, ai cãi tôi cái là tôi nóng liền, tôi sân si liền. À, quý vị, ai hơn tôi cái tôi ganh tị liền. Như vậy thì cái tôi này là số một, nên mình tu mình phải hóa giải cái tôi này. Quý vị, cái hữu ngã đó biến thành cái chân ngã, nên Đức Phật nói là người nào chứng đắc được Niết Bàn sẽ hưởng được bốn đức của Niết Bàn là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Chân ngã có nghĩa là đầy ắp cả hư không đó quý vị, còn hữu ngã là từng người này với người kia phân biệt với nhau đó quý vị. Chúng ta học tiếp cái bài Đại Bát Niết Bàn thì chúng ta mới nghiên cứu kỹ vấn đề đó. Nên có vài cái hình ảnh mà khi mà Đức Phật đản sanh đó quý vị, nhắc lại là hình ảnh con voi, hình ảnh sáo ngà, hình ảnh màu trắng, hình ảnh giấc mộng quý vị, rồi hình ảnh bông sen, hình ảnh bông vô ưu, rồi hình ảnh là bảy bước hoa sen. Bảy là con số triết học quý vị, là số dương á, là số triết học đó, là số bảy là số triết học, tên là số của hóa sanh đó. Là chín á là số âm, bảy là số dương, âm dương hòa hợp sanh ra muôn loài vạn vật có đấng hiếu sinh, là số bảy. Như vậy thì một tay chỉ trời, một tay chỉ đất. Quý vị, đó là ngày 15 tháng 4 năm 624 trước Công nguyên. Và khi Ngài lớn lên năm 16 tuổi, quý vị, Ngài cưới cô vợ là Gia Du Đà La và sanh ra được đứa con là La Hầu La. Quý vị, sau khi Ngài sanh mới được 7 ngày thì bà Hoàng hậu Ma Gia mới quy tiên, tức là chết, sanh về cõi trời Đao Lợi. Thì bà mẹ kế, tức là người dì của mình, là bà Kiều Đàm Di, tức là bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề, nuôi Đức Phật cho tới lớn. Và Ma Ba Xà Ba Đề dĩ nhiên là hoàng hậu kế theo hoàng hậu Ma Gia, và sanh với Vua Tịnh Phạn một đứa con gọi là Nang Đà. Nên gia đình của Đức Phật có 7 người: Vua Tịnh Phạn, hoàng hậu Ma Gia, thái tử Sĩ Đạt Ta, là công chúa Gia Du Đà La, La Hầu La, Ma Ba Xà Ma Đề và ông Nang Đà. Quý vị, có tất cả là 7. Như vậy tới năm 19 tuổi, vào đêm mùng 8 tháng 2 đêm tối trời, thái tử Sĩ Ta đã rời khỏi hoàng thành xuất gia tu tập. Sau khi đi qua 4 cửa thành, thấy cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, về xin cha của mình đi xuất gia, Vua Tịnh Phạn không cho. Và thái tử mới nói Vua Tịnh Phạn là ban cho con không già, không bệnh, không chết được không? Vua Tịnh Phạn nói không được, thì thái tử nói quyết đi tu. Nên Ngài ra đi vào đêm mùng 8 tháng 2 năm Ngài 19 tuổi. Sau 5 năm tầm đạo với hai ông thầy gọi là Út Đầu Lam Phất với ông A Đa Lam, Ngài đắc được tầng thiền thứ tư, thiền định thứ tư là phi tưởng phi tưởng xứ, và không chứng đắc được cảnh giới tận diệt đau khổ. Nên Ngài quyết định về rừng Khổ Lâm Hạnh tu hành 6 năm tu khổ hạnh, và cuối cùng Ngài không đắc. Và Ngài tìm ra được chân lý, và Ngài tìm đến Rạch Ni Liên Thiền 49 ngày đêm, Ngài tham thiền nhập định, nhập vào Kim Cang Định, Ngài đắc giả quả Đại Giác Như Lai Phật vào 3 giờ sáng ngày mùng 8 tháng 12 năm ngày cuối năm 30 tuổi, đầu năm 31 tuổi. Quý vị, và Ngài đi đến giường Lộc Giả Quyển truyền bài pháp đầu tiên là bài pháp Tứ Diệu Đế cho năm em Kiều Trần Như nghe, và đắc quả A La Hán. Quý vị, và cuối cùng vào đêm rằm tháng 2 ở tại Sa La Sông Thọ, tức là dưới hai tàng cây Sa La ở Kusinara, tức là Câu Thi Na, Ngài nhập Niết Bàn ở nơi đó. Mau có gì, và độ người đệ tử cuối cùng là ông Tu Bạc Đà La, đắc quả A La Hán ở tại nơi này. Và nơi này Đức Phật thiết bài kinh để lại cho đời, đó là bài kinh Di Giáo. Và sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì 100 ngày tổ Maha Kassapa là Maha Ca Diếp kết tập kinh điển lần thứ nhất, và sau đó 100 năm kết điển lần thứ hai, và sau đó 300 năm thì vua A Dục, tức là 274 năm vua A Dục mới tài trợ cho kết tập kinh điển lần thứ ba, mới văn bản kinh điển nhà Phật ghi lại đầu tiên bằng hai thứ chữ, gọi là chữ Bali và chữ Sanskrit. Chữ Bali truyền sang phía Nam gọi là Nam Tông, chữ Sanskrit truyền sang phía Bắc gọi là Bắc Tông. Truyền sang Nam Tông á, gồm có là Miến Điện, tức là Myanmar, Sri Lanka tức là Tích Lan, Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam. Truyền sang Bắc Tông là truyền sang Tây Tạng, Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Mông Cổ, Việt Nam. Đâu quý vị, và Việt Nam ta thừa hưởng với hai cái nền Nam truyền và Bắc truyền đến ngày hôm nay. Nên kinh điển ta có là Đại Tạng Kinh Việt Nam, Đại Tạng Kinh bằng tiếng Việt, Đại Tạng Kinh tiếng Hoa, tức là Đại Tạng Kinh tiếng Hán, là Đại Tạng Kinh thứ hai. Đại Tạng Kinh thứ ba là Đại Tạng Kinh tiếng Bali. Đại Tạng Kinh thứ tư là Đại Tạng Kinh tiếng Sanskrit. Quý vị, bây giờ người ta đang làm cái Đại Tạng Kinh tiếng Anh, À, nữa quý vị, nên ta hãy tìm đọc các đại tạng kinh đó, và đạo Phật đã lưu quá khắp nẻo ta bà này, và trên thế giới đã chọn cái ngày 15 tháng 4 là ngày Phật đản, và cũng là ngày lễ Vê Sắc, lễ Tam Hợp, và cả thế giới đều biết đến đó quý vị. Tại vì là sau năm 1300, tức là thế kỷ thứ 13, năm 1200 mấy đó, thế kỷ thứ 13, thì Hồi giáo Islam đã qua tận diệt đạo Phật tại đất nước Ấn Độ, và suốt gần một thiên niên kỷ qua tại đất nước Ấn Độ không còn hình bóng của Phật giáo. Do đó mà trên thế giới không biết được Phật giáo. Sau này các nhà nghiên cứu, nhất là hành trình về phương Đông đó đó, của thầy Nguyên Tạng đó đó, với một số các nhà học giả nghiên cứu và các nhà khảo cổ học, ta đào lên các trụ đá vua dục, ta mới biết được Đức Phật Thích Ca là Đức Phật có thật ở tại thành Ca Tỳ Lệ Vệ, và nhân vật của lịch sử, quý vị, con người bình thường mà có khả năng tu đắc quả Phật. Do đó thế giới hôm nay công nhận nên chúng ta có ngày lễ Phật đản A Di Đà Phật. Còn ví dụ như đạo Thiên Chúa thì sau đạo Phật, Đức Phật sanh ra năm 624, tức là Đức Phật lớn hơn Đức Chúa về mặt lịch sử á quý vị là 624 năm. Quý vị, nhưng mà sao, tại sao cái ngày lễ Noel á, ta biết nhiều là tại vì á quý vị, cái mốc của ngày Đức Chúa Giêsu sanh ra là sinh nhật á, Đức Chúa Giêsu là năm công nguyên thứ nhất. Nên từ đó trở về sau á là ngày có ngày lễ Noel trải qua cả 2000 năm, còn đạo Phật mình mới có mấy chục năm nay. Quý vị, là vì đạo Phật mất gốc tại đất nước Ấn Độ nên ta không còn biết tới nữa, sau này mới phục hồi lại. Vì lý do đó, xét về mặt lịch sử đạo Phật lâu hơn, nhưng mà xét về mặt truyền thừa trên thế giới thưa quý vị, thì đạo Phật giống như là không có công chúng quá như là đạo Thiên Chúa. Nên ngày lễ Noel bây giờ mới tất cả thế giới người ta, thậm chí không phải là tín đồ của đạo Thiên Chúa, người ta vẫn đi ăn Noel mà. Quý vị, nó trở thành là của thế giới luôn, giống dịch vậy. Nhưng mà đạo Phật thì chưa, tại mới ta làm lễ Vê Sát có mấy năm nay à. Năm 2005 thì 2005-06 làm tại Maha Cholongkorn của Thái Lan, tới năm 2008 mới làm tại là sân động Mỹ Đình của Hà Nội Việt Nam. Nào quý vị, do đó mà đạo Phật về tổ chức lễ Phật đản mới mẻ. Nào quý vị, so với là Thiên Chúa giáo. A Di Đà Phật, chúng ta kết thúc cái phần chia sẻ vào buổi sáng hôm nay.